Số 4 nhỏ, bố thí giáo pháp. Phần này trình bày sự hơn kém tương đối giữa tài thí và pháp thí. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, Phật dạy, pháp thí là cách bố thí cao nhất trong các cách bố thí. Vì sao? Vì tài thí có thể tính lường, pháp thí không thể tính lường. Tài thí thì được phúc báo cõi dục, pháp thí được phúc báo vượt ngoài ba cõi. Tài thí không thể đoạn trừ lậu hoặc, pháp thí dứt sạch lậu hoặc, lên bờ giải thoát. Tài thí chỉ được phúc báo cõi trời cõi người, pháp thí được phúc báo chung cả ba thừa. Tài thí kẻ ngu người trí đều làm được, pháp thí chỉ hạn cuộc nơi người trí. Tài thí chỉ có người thí được phúc, pháp thí lợi ích cho cả người thí và người nhận. Tài thí người ngu và súc sanh đều có thể tiếp nhận, pháp thí chỉ hạn cuộc nơi người trí. Tài thí chỉ lợi ích cho xác thân, pháp thí lợi ích cho tinh thần. Tài thí làm cho lòng tham tăng trưởng, pháp thí dứt trừ hết ba độc, tức ba thứ phiền não tham sân si. Cho nên Kinh Đại Tập ghi rằng, dù bố thí thật nhiều của báu cũng không bằng chí tâm đọc tụng thọ trì một bài kệ. Pháp thí thù thắng nhất, hơn cả món ăn thức uống. Kinh Vị Tần Hữu ghi rằng, trời đế thích hỏi giả can, tức loài thú giống chồn nhưng nhỏ hơn, lông màu vàng pha xanh giống chó, sống thành đàn, ban đêm cất tiếng kêu như sói. Bố thí thức ăn và bố thí giáo pháp có công đức thế nào? Xin nói cho tôi biết. Giả can đáp, bố thí món ăn thức uống chỉ nuôi sống thân mạng trong một ngày, bố thí tài vật quý báu thì giúp thoát cảnh nghèo khổ trong một đời, nhưng vẫn tăng thêm trói buộc. Thuyết pháp giáo hóa gọi là pháp thí, có thể khiến chúng sanh vượt khỏi ba cõi. Luận Đại Trường Phu ghi rằng, tài thí tất cả mọi người đều có thể thực hiện, pháp thí chỉ người có lòng đại bi mới làm được. Tài thí trừ được nỗi khổ về thân cho chúng sanh, pháp thí trừ được bệnh khổ về tâm cho chúng sanh. Đối với người nhiều tham ái thì ban cho tài vật, người nhiều ngu si thì ban cho giáo pháp. Người bố thí tài vật được tiền tài vô tận, người bố thí giáo pháp được trí tuệ vô biên. Người bố thí tài vật thân được an vui, người bố thí giáo pháp tâm được an lạc. Người bố thí tài vật được chúng sanh yêu mến, người bố thí giáo pháp được chúng sanh kính trọng, người bố thí tài vật được người ngu ưa thích, người bố thí giáo pháp được người trí mến mộ. Người bố thí tài vật đem lại niềm vui cho chúng sanh trong đời hiện tại, người bố thí giáo pháp đem lại niềm vui ở cõi trời và niết bàn. Như bài kệ nói, trí Phật giữa hư không, mây đại bi giăng kín, pháp thí như mưa lành, tràn đầy ao ấm giới. Ấm là sự nhóm họp của nhiều sự vật, tức chỉ pháp hữu vi, chẳng hạn như các sắc pháp, như ngũ căn, ngũ cảnh nhóm họp lại gọi là sắc ấm. Giới là từ ngữ để gọi các phạm trù đã phân loại, nghĩa là có sự sai khác giữa các vật mà không lẫn lộn. Theo Tông Duy Thức, chủng tử của tất cả các pháp là giới, có nghĩa là yếu tố nguyên nhân. Tràn đầy ao ấm giới, bốn nhiếp làm phương tiện, nhân an lạc giải thoát, hành trì bát chánh đạo sẽ được quả niết bàn. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội ghi rằng, Đức Phật dạy, nếu thực hành pháp thí, Bồ Tát sẽ được 10 điều lợi ích, đó là 1. Dứt trừ các việc ác, 2. Thường làm các điều thiện, 3. An trụ pháp bậc thánh, 4. Thanh tịnh cõi nước Phật, 5. Thành tựu tâm Bồ Đề, 6. Xả bỏ điều ham muốn, 7. Chế ngự được phiền não, 8. ban phúc đức cho các chúng sanh. 9. Thường khởi tâm từ đối với chúng sanh. 10. Thấy đạo được an vui. Luận Bồ Tát Địa Trì ghi rằng, nếu Bồ Tát biết người kia tà kiến, muốn tìm khuyết điểm của giáo pháp, thì không nên trao cho pháp ấy, không ban cho kinh sách. Nếu người có tính tham của cải hay bán kinh sách, cũng không nên trao cho. Nếu người được kinh sách lại đem cất giấu không xem, cũng không nên trao cho. Nếu không phải nghĩa lý để người kia cần hiểu, cũng không nên trao cho. Nếu là nghĩa lý để người kia cần hiểu mà Bồ Tát đã tự hiểu, thì tùy theo sở thích của họ mà giảng giải. Nếu họ vẫn chưa hiểu nghĩa lý thì nên khuyên họ tự tu học. Lại nữa, nếu biết người khác có những kinh sách như thế, Bồ Tát nên chỉ cho biết nơi ấy hoặc biên chép rồi trao cho họ. Bồ Tát nên quán xét tâm mình. Nếu phát giác thấy có chút tâm xẻn pháp, Bồ Tát nên lấy kinh trao cho, gọi là bố thí pháp. Bố thí pháp cho người ngu si, câm ngọng, vân vân trong hiện đời, để trừ phiền não cho họ, ta còn phải nên làm, huống gì làm phương tiện trí tuệ cho đời sau. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, như tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di nào, đầy đủ trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, có khả năng giáo hóa người khác, hoặc đưa giấy mực, bảo người biên chép, hoặc tự mình biên chép kinh sách của Phật, rồi bố thí cho người, để họ đọc tụng. Đây gọi là bố thí pháp. Người bố thí như vậy, đời sau sanh lên cõi trời, được thân hình xinh đẹp. Vì sao? Vì chúng sanh nghe pháp, dứt trừ tâm sân. Nhờ nhân duyên ấy nên đời sau được thân hình xinh đẹp. Chúng sanh nghe pháp, tâm từ mở rộng, không giết hại chúng sanh. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau được thọ mạng lâu dài. Chúng sanh nghe pháp, không trộm tài vật của người. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau có nhiều vàng bạc của cải. Chúng sanh nghe pháp, phát tâm hoan hỷ bố thí. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau thân được khỏe mạnh. Chúng sanh nghe pháp, không còn buông lung. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau thân được an lạc. Chúng sanh nghe pháp, trừ bỏ tâm sân si. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau được biện tài vô ngại. Chúng sanh nghe pháp, lòng tin kiên cố. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau được tính tâm vững chắc. Tương tự, đối với trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, cũng lại như vậy. Vì thế nên biết, bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật. Hỏi, đã biết bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật, vậy chúng sanh chỉ học theo bố thí giáo pháp, không chịu thực hành bố thí tài vật, như thế có được không? Đáp, vì không hiểu rõ ý nghĩa của việc bố thí tài vật, nên chúng sanh bố thí với tâm si mê, vọng cầu phúc báo tốt đẹp về vật chất của cõi trời người, e rằng sẽ rơi vào ba nơi khổ, không thành tựu đạo giải thoát. Cho nên, Đức Phật ân cần thuyết pháp để chúng sanh hiểu rõ thực thể của người bố thí, người nhận thí và vật bố thí đều không, mà thực hành bố thí tài vật, ngõ hầu chóng thành tựu quả vị Bồ Đề Niết Bàn thù thắng. Các pháp còn lại trong sáu độ muôn hạnh như trì giới, nhẫn nhục đều phải nhờ trí tuệ dẫn dắt mà thành tựu viên mãn. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, trong sáu độ, năm độ trước giống như người mù, độ trí tuệ thứ sáu ví như người có mắt. Nếu không có trí tuệ dẫn dắt mà hành trì năm độ trước, sẽ bị rơi vào những nơi thống khổ, không giải thoát được. Nếu nghe nói bố thí giáo pháp thù thắng hơn bố thí tài vật, người ngu không hiểu, liền bo giữ của, chỉ thích đọc tụng kinh điển. Nếu thực hành như vậy, thì không bằng người hiểu biết chỉ bố thí một đồng, vẫn thù thắng hơn người mê muội đọc tụng kinh điển cả trăm ngàn vạn quyển. Vì thế, Đức Như Lai thuyết pháp cốt cho chúng sanh hiểu và hành. Nếu chỉ hiểu mà không hành, thì đó là hiểu suông vô ích. Nếu chỉ hành mà không hiểu, thì đó là việc làm thấp kém vô vị. Cho nên, cần phải đầy đủ hiểu và hành, thì mới đạt đến bờ giải thoát. Nếu chỉ hiểu mà không hành, giống như người có mắt mà không chân, thì không thể đi xa. Nếu chỉ hành mà không hiểu, khác nào người có chân mà không có mắt, thì không thể thấy đường. Lại nữa, nếu chỉ hiểu mà không hành, thí như hoa đốm trong hư không, chẳng thể kết trái. Nếu chỉ hành mà không hiểu, tợ như quả không sinh ra hoa. Thế nên, hiểu và hành cần phải đi đôi, thì mới thành tựu quả Phật. Số 5 nhỏ, lượng định để bố thí. Nói về người thực hành bố thí, thì có người trí, kẻ ngu. Khi người trí thực hành bố thí, thì nên quán xét người nhận thí. Nếu có ích thì bố thí, không có ích thì không bố thí. Cho nên, Kinh Ưu Bà Tắc Giới ghi rằng, nếu gặp người nghèo khổ, trước nên hỏi, ông có thể quy y Tam Bảo, thọ trai giới không? Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi báu, Phật, Pháp, Tăng. Trai giới là 8 trai giới học xứ cho hàng đệ tử tại gia tập sự để xuất gia do Đức Phật chế định. Người thọ phải tạm rời gia đình 1 ngày 1 đêm đến ở trong tăng đoàn để học tập cách sinh hoạt của người xuất gia. Giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không dùng hương hoa trang sức nơi thân, hay xem nghe ca múa, không ngồi nằm giường rộng cao đẹp, không ăn phi thời. Trong 8 giới thì 7 phần trước là giới, 1 phần sau không ăn phi thời là trai, hợp lại gọi là bát quan trai giới. Nếu họ nói được thì trước nên truyền pháp tam quy và trai giới, sau mới bố thí tài vật cho họ. Nếu họ nói không được thì lại hỏi, ông có thể nói tất cả pháp là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch diệt theo tôi được không? Nếu họ nói được thì chỉ dạy cho họ, rồi sau mới bố thí tài vật. Nếu mình không có của cải thì khuyến khích người có của cải nên bố thí cho họ. Như người ngu tham tiếc của cải, không biết vô thường, người và vật vốn thuộc về người khác, mà lại tham tiếc bỏng sẻn. Bồ Tát thấy tài vật này không có ích lợi, lại có thể đưa đến việc phế bỏ đạo nghiệp, nên bảo họ hãy mau xả thí. Luận Trang Nghiêm ghi rằng, nếu những thứ làm cho mình phiền não, thì không nên cất chứa, cần phải xa lìa, dù làm cho mình giàu sang. Như ông hút mật, thì người khác được lợi, mà bản thân nó chẳng được gì cả. Tài vật cũng như vậy. Lại nữa, của cải để bố thí có vật đúng pháp, có vật phi pháp. Của cải phi pháp, dù bố thí chỉ được phúc rất ít, còn bố thí của cải đúng pháp được phúc rất nhiều. Kinh Đại Bảo Tích ghi rằng, có 5 thứ tài vật không nên bố thí. 1. Không nên bố thí tài vật có được một cách bất chánh, vì đó là vật không thanh tịnh. 2. Không nên bố thí rượu và thuốc độc, vì đó là vật làm loạn tâm chúng sanh. 3. Không nên bố thí nơm bẩy, lưới chài, vì đó là vật làm chúng sanh đau khổ. 4. Không nên bố thí dao gậy, cung tên, vì đó là vật làm tổn hại chúng sanh. 5. Không nên bố thí âm nhạc, nữ sắc, vì đó là thứ làm phá hoại tâm thanh tịnh của chúng sanh. Kinh Địa Trì ghi rằng, Bồ Tát không nên bố thí đồ ăn thức uống phi pháp. Chẳng hạn như đồ ăn thức uống cách đêm của người xuất gia, thức ăn bị dính phân tiểu, đờm dãi, máu mủ, cơm và gạo không rõ xuất xứ. Các món ăn không đúng pháp nên bỏ đi là những thức ăn có lẫn hành hẹ tanh hôi, thức ăn có thịt, thức uống có lẫn rượu cay nồng. những thứ không đúng pháp này không nên bố thí cho người và súc vật. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, nếu người dùng đủ mọi cách đánh đập, tra khảo, bắt trói để có được tài vật đem bố thí, thì đời sau sanh vào loài voi, ngựa, trâu. Tuy thọ thân súc sanh, thường mang vác nặng hay bị đánh đập, cột trói, chở cưỡi, nhưng chúng có chỗ ở tốt, được ăn thức ngon, được người thương yêu chăm sóc. Người ác, lòng đầy sân hận, gian dối, bất chánh mà thực hành bố thí, thì đời sau sẽ bị đọa vào loài rồng ở trong cung điện bằng bảy báu, được thức ăn ngon, thân hình đẹp đẽ. Người kiêu căng ngã mạn, bố thí với tâm sân hận, đời sau sẽ bị đọa làm kim sí điểu, là một loại giống chim, như chim diều hâu trong thần thoại Ấn Độ. Đây là loại chim được thần thoại hóa, thân to lớn và hung dữ, là loài chim trời. Thường được tùy ý, có chuỗi bằng bảo châu như ý. Mọi thứ cần dùng đều đầy đủ, biến hóa khôn lường, việc gì cũng thành tựu. Như quan tể tướng bóc lột của người dân không đúng phép nước, rồi lấy của cải đó đem bố thí, đời sau sẽ bị đọa làm quỷ cưu bàn đồ, có thể biến năm trần thành đủ mọi thứ để tự vui. Cưu bàn đồ là loại quỷ ăn tinh khí của người, đi nhanh như gió, biến hóa khôn cùng, ở trong chốn rừng hoang đồng vắng, cai quản các loài quỷ. Người nhiều sân hận bạo ngược, thích ăn thịt, uống rượu, mà thực hành bố thí, đời sau sẽ bị đọa làm quỷ, địa hành dạ xoa, thường được hưởng mọi sự vui sướng, âm nhạc và các thứ ăn uống. Địa hành dạ xoa là loài dạ xoa sống trên mặt đất. Người ngang tàn hống hách mà bố thí ngựa xe cho người đi bộ, đời sau sẽ bị đọa làm hư không dạ xoa, có sức mạnh và đi nhanh như gió. Hư không dạ xoa là loài dạ xoa sống trong hư không, là như người có tâm đố kỵ hay gây gỗ mà biết bố thí phòng nhà, giường chiếu, y phục tốt đẹp, thức ăn uống ngon, thì đời sau sẽ sanh làm phi hành dạ xoa, ở trong cung điện lầu gác, nơi ăn ở đầy đủ tiện nghi và được hưởng mọi sự vui sướng. Cung quán phi hành dạ xoa là loài dạ xoa biết bay, sống trong cung điện. Nếu người làm kẻ khác buồn khổ, ép bức họ để lấy đồ vật, rồi đem tạo phúc, thì phải chuốc lấy tội lỗi. Chi bằng giữ tâm thanh tịnh, tu sửa tâm tánh, thì càng được lợi ích hơn. Luận Địa Trì ghi rằng, nếu Bồ Tát bố thí mà làm người khác đau khổ, hoặc bị họ bức ép, hoặc bị họ khinh thường, hoặc cầu xin một cách phi pháp, thì cả người cho và người nhận đều không được lợi ích. Bồ Tát vì chúng sanh thà xả bỏ thân mạng, chứ không bố thí theo lòng ham muốn của chúng sanh, dẫn đến bị bức bách vẫn không bố thí. Vì đó chẳng phải là lúc Bồ Tát thực hành bố thí thanh tịnh. Ngoài vật mà Bồ Tát không nên bố thí là, nếu có người đến xin những thứ phi pháp như thuốc độc, lửa, dao, rượu, hoặc nhờ làm mai mối, trò vui, vân vân, Bồ Tát không nên bố thí. Nếu Bồ Tát bố thí những thứ ấy thì khiến họ gây nhiều tội lỗi, sẽ bị đọa vào nơi thống khổ không thể giải thoát. Nếu có người đến xin các bộ phận trên cơ thể của Bồ Tát thì nên cho ngay, không cần suy xét, để họ không nản lòng. Kinh Ư Bà Tắc ghi rằng, nếu người nào não loạn họ hàng để có được tài vật đem bố thí, thì đời sau tuy được quả báo tốt đẹp, nhưng thân thường mang bệnh tật đau khổ. Nếu người nào trước đây không lo phụng dưỡng cha mẹ, não loạn vợ con tôi tớ, đau khổ mà bố thí, thì đó là người ác, là giả danh bố thí, không đúng nghĩa bố thí. Người bố thí như thế là không có lòng thương yêu, không biết báo đáp công ơn, đời sau tuy có nhiều tiền của nhưng thường bị mất, không cất giữ được, cũng không thể sử dụng, thân mang nhiều bệnh tật đau khổ. Đoạn này minh chứng cho việc cưỡng đoạt tài vật của người để tạo phúc, phải chuốc lấy quả báo khổ đau, đâu có ích gì. Thời nay mạt pháp, đạo tục suy đồi, tranh nhau giảng giải trai giới, cưỡng bức người để có tiền của đem dựng chùa xây tháp. Như thế chẳng đúng với kinh điển. Trái lại, phải chuốc lấy tội báo, chi bằng tĩnh tọa, tu sửa tâm tính, thực hành pháp trung thắng, xa lìa tham ái để không phạm lỗi này. Pháp trung thắng là thắng xứ bậc trung, một trong ba pháp thiền suốt thế gian, giúp xa lìa tất cả nhân trực tiếp hoặc duyên gián tiếp đưa đến tham ái trong ba cõi. Nếu người thuyết pháp với tâm thanh tịnh, người nghe lại hết lòng cầu pháp, xả vật cúng dường, thì nên thuyết pháp cho họ để họ thành tựu phúc đức và trí tuệ. Không được thấy sự phán định ở trên mà hồ đồ bác bỏ tất cả, sanh lòng chê bai, ngăn cản việc tạo phúc. Nhiếp luận thích của Ngài Vô Tính, tức Ngài Vô Trước, ghi rằng: nếu thấy người kia coi trọng tiền tài địa vị, Bồ Tát không nên bố thí. Đừng để cho sự bố thí trở nên vô ích, không có phúc báo. Giả sử có bố thí, người kia cũng không nhận. Vậy bố thí làm gì? Như bài tụng nói, như mẹ cho con bú, suốt tháng không mỏi mệt. Nếu con không bú được, mẹ biết làm sao đây? Thà nghèo tiền của và địa vị, xa lìa đường ác, việc chẳng lành. Chớ để giàu sang nhiễu loạn tâm, đời sau cảm báo nhiều thống khổ. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, có 5 trường hợp gọi là bố thí đúng lúc và có lợi ích. Đó là: 1. Bố thí cho người từ xa đến. 2. Bố thí cho người đi xa. 3. Bố thí cho người bệnh. 4. Bố thí lúc ngặt nghèo. 5. Khi vừa thu hoạch hoa trái như lúa mì, lúa tẻ, vân vân, trước nên bố thí cho người tinh tiến trì giới, sau đó mới ăn. Cho nên, đối với 5 trường hợp này, nên nhớ tùy thời mà bố thí. Nếu người bố thí thanh tịnh và đúng thời, sẽ được quả báo đúng thời. Nghĩa là lúc nào nên bố thí, thì thanh tịnh mà bố thí. Nếu trời lạnh, thì bố thí nhà ấm, chăn lông, củi lửa, cơm nóng, vân vân. Nếu trời nóng thì bố thí các thứ, nhà mát, áo mỏng, nước, quạt, vân vân. Khi khát thì giúp nước uống, khi đói thì dâng cơm ăn, khi mưa gió thì đưa đón, lúc đẹp trời thì thỉnh chúng tăng, vân vân. Như vậy, tùy thời